Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta đến bài số 48. Bài chúng ta tiếp tục trong thư Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho Hội Thánh Tiatira. Chúng ta đã học với đề tài ung thư tà đạo đã nhiều lần, nhưng vấn đề tại Tiatira là một vấn đề quá gần gũi đến vấn đề của người tín hữu trong thời đại của chúng ta. Khi sự giảng dạy đụng tới vấn đề nồi cơm, đụng tới vấn đề cơm ăn áo mặc, đụng tới vấn đề con cái và tất cả những điều xoáy động trên đời sống của chúng ta, thì rất dễ dàng để chúng ta thấy mình cũng có những cái khuynh hướng đi sai trật như là Hội Thánh Tiatira. Và tà đạo đã đến hoành hành trong Hội Thánh, và sự thay đổi sửa trị Chúa bắt buộc phải xảy ra nhanh chóng và tức khắc trong Hội Thánh chỉ ra vấn đề cực kỳ khó khăn và cần kiếp để chúng ta đối diện với vấn đề này trong chính đời sống của mình. Cho nên xin chúng ta một lần nữa mở Kinh Thánh, theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 2 câu 18 tới câu 29. Ngươi cũng hãy viết thư cho thiên sứ của Hội Thánh Tiatira rằng: Này là lời phán của con Đức Chúa Trời, là đấng mắt như ngọn lửa và chân như đồng sáng. Ta biết công việc ngươi, lòng yêu thương ngươi, đức tin ngươi, sự hầu việc trung tín ngươi, lòng nhịn nhục ngươi, và công việc sau rốt ngươi còn nhiều hơn công việc ban đầu nữa. Nhưng điều ta trách ngươi, ấy là ngươi còn dung cho Giê-sa-bên, người nữ ấy xưng mình là tiên tri, dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tớ ta, đặng rủ chúng nó phạm tà dâm và ăn thịt cúng thần tượng. Ta đã cho nó thì giờ để ăn năn, mà nó chẳng muốn ăn năn điều tà dâm nó. Này ta quăng nó trên giường đau đớn, và phàm kẻ nào phạm tội tà dâm với nó, mà không ăn năn việc làm của nó, thì ta cũng quăng vào tai nạn lớn. Ta sẽ đánh chết con cái nó, và mọi hội thánh sẽ rõ ta là đấng dò biết lòng dạ loài người, và ta sẽ tùy công việc của mỗi người trong các ngươi mà báo lại. Nhưng với các ngươi là kẻ ở tại Tiatira, chưa từng nhận lấy đạo đó và chưa từng biết điều sâu hiểm của quỷ Satan như chúng vẫn nói, thì ta phán dặn rằng ta không gán cho các ngươi gánh nặng khác, duy các ngươi khá bền giữ những điều mình đã có cho tới chừng ta đến. Kẻ nào thắng và giữ việc của ta đến cuối cùng, ta sẽ ban cho quyền cai trị các nước. Kẻ đó sẽ cai trị bằng một cây gậy sắt và sẽ phá tan các nước như đồ gốm. Khác nào chính ta đã nhận quyền cai trị đó nơi cha ta, ta sẽ cho kẻ ấy ngôi sao mai. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Thư Chúa gửi cho Hội Thánh Tiatira mà chúng ta đã học trong nhiều lần trước nêu ra một tình trạng rất ngặt nghèo của hội thánh ở dưới một người lãnh đạo sai cương vị với một sự dạy dỗ tà đạo sai lầm, và hội thánh bị dụ dỗ, phỉnh gạt, đi theo đường hướng hoàn toàn sai lạc đức tin. Đối diện với sự khánh tận ngặt nghèo đó, đấng xưng là con Đức Chúa Trời, là đấng mắt như ngọn lửa và chân như đồng sáng, đã tuyên bố: ta cho nó thì giờ để ăn năn. Ta cho nó thì giờ để ăn năn. Ở đây Chúa tạo cơ hội, Chúa mở cửa, Chúa ban phương tiện. Chúa gia hạn cho Giê-sa-bên và những người theo bà thêm thời gian để giải quyết, cho cơ hội và thì giờ để họ trở lại, để họ ăn năn và thay đổi. Nhưng đáp ứng với lòng nhẫn nại và kiên nhẫn chờ đợi của Chúa là một sự khước từ cứng rắn và thẳng tay của Giê-sa-bên và những người theo bà ở trong hội thánh. Chúa nói về phản ứng của họ: ta đã cho nó thì giờ để ăn năn, mà nó chẳng muốn ăn năn điều tà dâm nó. Nó không chịu, nó không muốn, nó không thèm ăn năn. Điều Chúa diễn tả về đáp ứng của Giê-sa-bên đối với cơ hội mà Chúa ban cho và sự nhẫn nại lạ lùng của Ngài bày tỏ một sự cứng lòng, thâm sâu, chẳng thèm ăn năn, không khứng ăn năn. Tấm lòng đã cứng cỏi tới mực, chống nghịch tới mực, thái độ khinh dễ tới mực, và lòng nhân từ của Chúa đã bị để qua một bên. Cho nên kết quả sẽ tới một sự phán xét rất nghiêm nghị của Chúa. Này ta quăng nó trên giường đau đớn, và phàm kẻ nào phạm tội tà dâm với nó, mà không ăn năn về việc làm của nó thì ta cũng quăng vào tai nạn lớn. Chúa nhấn mạnh điều này. Chúa muốn mọi người ngừng lại để chú ý, để bắt buộc phải để ý đến điều mà Chúa đang nói. Xem này, đây này, có một sự kết quả rõ ràng, có một cái sự kết nối rõ ràng của vấn đề từ khước ăn năn và sự phán xét đang xảy đến. Và Jezebel cứng lòng, bất phục từ khước ăn năn, dầu Chúa ban thì giờ và cơ hội, thì bây giờ bà và những người theo bà đối diện với một sự phán xét nghiêm nhặt, ta quăng nó trên giường đau đớn. Đây là giường của tai nạn lớn, giường của sự đau đớn. Giường là chỗ an nghỉ sau ngày làm việc nhọc mệt, là chỗ dưỡng lại tâm sức. Mà ở đây Chúa dùng hình ảnh này để nói rằng ở nơi bình an, ở nơi nghỉ ngơi, ở nơi hồi dưỡng lại chính là nơi của tai nạn lớn và của sự đau đớn lớn. Nghĩa là một sự đau đớn, tai nạn không ngừng nghỉ, không ngừng lại. Chúa nói ta quăng nó. Chúa dùng thì hiện tại để nhấn mạnh về sự cấp kiếp của tương lai đến gần. Sau khi nhận định rằng Jezebel không chịu ăn năn hối cải, thì Chúa nhấn mạnh rằng sự phán xét đã bắt đầu và đang xảy ra và kết quả chắc chắn sẽ tới. Sự phán xét không đến chỉ trên Jezebel, nhưng trên tất cả những người trong hội thánh đã đi theo lời phỉnh gạt của bà. Dĩ nhiên, Jezebel là người hướng dẫn hội thánh, phỉnh gạt hội thánh bằng sự dạy dỗ tà đạo sai trật kinh thánh. Nhưng những người trong hội thánh không phải là những người vô tội. Họ là những người hùa theo, họ là những người đi theo bà cách hớn hở, họ đã chọn lựa bà cách vui lòng. Họ tham dự trong sự lừa bịp của chính mình và vì thế không thể đổ thừa cho bà Jezebel hay là cho ảnh hưởng bên ngoài hay là trên những cám dỗ từ người lãnh đạo mà họ đã lập lên để đi theo. Lời ngâm đe của Chúa nói rằng ta sẽ quăng Jezebel trên giường đau đớn và cũng quăng vào tai nạn lớn những kẻ nào phạm tội tà dâm với nó. Tai nạn lớn, sự khó khăn lớn, sự đau thương lớn là kết quả của sự khước từ ăn năn. Nhưng lời cổ trách của Chúa còn nặng nề hơn nữa và cấp kiếp hơn nữa. Chúa nói ta sẽ đánh chết con cái nó. Ta sẽ giết con cái nó bằng sự chết. Ở đây Chúa nói về sự chắc chắn của sự phán xét Ngài. Giết bởi sự chết là kết quả không có lối thoát, chắc chắn sẽ xảy ra. Và một chi tiết mà chúng ta chú ý đó là Chúa gọi những người ở trong hội thánh theo Jezebel là con cái của bà. Sự dạy dỗ đạo lạc đẻ ra con thuộc linh của đạo lạc, sự phỉnh phờ du di theo thế gian đẻ ra dòng dõi thế hệ chạy theo tà đạo của thế gian. Tội lỗi sẽ truyền từ đời này sang đời kia, sự gian ác sai trật của cha ông không ngừng lại với cha ông, nhưng sanh nở và tăng bội trong con cháu. Nghĩa là khi hội thánh du di sai trật, đặt để người lãnh đạo sai trật, dung túng đạo lạc tà giáo ở trong hội thánh, thì không phải chỉ hội thánh hiện tại phải đi qua tai nạn lớn hay là điều sửa phạt chỉ đến bây giờ trên thế hệ hiện tại. Nhưng đây là những hạt giống gieo vào tương lai với những con cái của Jezebel đã được thiết lập sẵn sàng để đem cái nọc độc của đạo lạc lan tràn vào trong hội thánh tương lai, thế hệ tương lai, công việc tương lai. Cho nên chúng ta biết rằng trừ ra sự thương xót của Chúa mà Chúa qua sự nghiêm trị sửa phạt để thay đổi hội thánh thì hội thánh sẽ chẳng có tương lai và thế hệ tới sẽ không thể tồn tại vì đã sanh ra trong nọc độc của tà đạo sai trật từ ngay bước đầu. Nhưng ở đây, Chúa nói về một mặt khải lớn và quan trọng trong sự phán xét của Chúa, không phải chỉ diệt trừ tội lỗi, nhưng bày tỏ chính mình bản chất của Ngài. Chúa nói ta sẽ đánh chết con cái nó và mọi hội thánh sẽ rõ ta là đấng dò biết lòng dạ loài người và ta sẽ tùy công việc của mỗi người trong các ngươi mà báo lại. Một trong những mục đích chính của sự phán xét của Jezebel tại Thyatira là để mỗi hội thánh và tất cả hội thánh nhận biết rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng dò biết lòng dạ loài người và sẽ tùy công việc của mỗi người trong các ngươi mà báo lại. Lòng dạ chỉ ra phần sâu kín nhất của con người. Chữ Chúa dùng ở đây là chữ con tim và trái cật. Con tim là trung tâm của tư tưởng, suy nghĩ và ý chí. Trái cật theo sự suy nghĩ của người Do Thái là tập trung của cảm xúc hoài bão và đam mê. Cả hai rõ ràng là bộ phận của cơ thể ở bên trong được che đậy và giấu kín, không ai thấy được bởi mắt thường. Chỗ thâm sâu hơn hết, chỗ giấu kín hơn hết, riêng biệt hơn hết, đó là chỗ trung tâm điểm của tấm lòng, trung tâm điểm của những cảm xúc, và ở đây Chúa nói cũng không tránh khỏi sự nhìn biết của Chúa. Nghĩa là tội lỗi của một người có thể phạm mà không ai khác thấy. Tư tưởng và ý định khuất giấu của mình đối với mọi người khác. Trông vào thì thấy rất bình thường, và trong sạch, nhưng ở bên sau hay là bên trong là những tội lỗi giấu kín. Những bình phong đạo đức che giấu những tội lỗi bên trong với con người thường và những người khác, nhưng không thể che giấu được với đấng mắt như ngọn lửa và chân như đồng sáng. Theo câu này thì Jezebel được các hội thánh xung quanh vùng Tiểu Á biết đến. Công việc và sự dạy dỗ sai trật của bà có ảnh hưởng tiêu cực rộng lớn hơn chỉ là trong hội thánh địa phương tại Tiatira. Vì thế Chúa bày tỏ về sự phán xét của Ngài trên Jezebel và hội thánh Tiatira với mục đích rộng rãi hơn là chỉ đối phó với những vấn đề tại hội thánh địa phương này. Chúa muốn tất cả các hội thánh khác đều biết vấn đề, biết về sự nguy hiểm, thấy được sự tai hại và nguy hoại lớn của tội lỗi này. Cho nên Chúa phán rằng sự xử phạt của Chúa là để các hội thánh phải cẩn thận ăn năn. Ta sẽ đánh chết con cái nó và mọi hội thánh sẽ rõ ta là đấng dò biết lòng dạ loài người. Lẽ đạo Chúa là đấng dò biết lòng dạ loài người được dạy dỗ thường xuyên ở trong hội thánh từ Cựu Ước cho đến Tân Ước. Chẳng hạn Giê-rê-mi đoạn 17 câu 9 tới câu 10, lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất xấu xa, ai có thể biết được. Ta Đức Giê-hô-va dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm. Đây là chỗ mặc khải về Chúa. Chúa Giê-hô-va là đấng dò xét trong trí, là đấng thử nghiệm trong lòng, là đấng thấy con đường của mọi người đi và thấy kết quả của công việc họ làm. Trong Hebrew đoạn 4 câu 13 cũng nói cách chắc chắn, đó là chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt đấng mà chúng ta phải thưa lại. Tất cả các hội thánh và tất cả cá nhân đều phải đối diện với đấng mắt như ngọn lửa hừng, là đấng thấy tất cả mọi việc và sẽ trừng trị những tội phạm không xưng nhận và không ăn năn. Sự hiểu biết này giúp cho chúng ta và trong các hội thánh và từng cá nhân một cẩn thận hơn trong những quyết định và đường hướng tương lai của mình. Các hội thánh nhìn thấy kết quả tai hại của một cộng đồng dung dưỡng tội lỗi và tà đạo thì hiểu rằng đây là con đường dẫn tới sự tự hủy diệt chắc chắn. Và ở đây tiếp tục trong sự khuyên cáo, Chúa đưa ra một định luật của sự phán xét thuộc linh. Đó là ta sẽ tùy công việc của mỗi người trong các ngươi mà báo lại. Định luật thuộc linh này cũng không phải mới lạ với hội thánh, vì Chúa đã nói từ xưa với dân sự Chúa trong hoàn cảnh kỷ luật của họ. Ê-sai đoạn 3 câu 10 tới câu 11. Hãy rao cho kẻ công bình được phước vì họ sẽ ăn trái của việc mình làm. Khốn cho kẻ hung ác, ác mang họa vì họ sẽ thâu lại việc tự tay mình làm ra. Ăn trái của việc mình làm, thâu lại việc tự tay của mình làm ra, đó là kết quả định luật tâm linh. Mỗi người tùy theo công việc họ làm là chủ đề thường xuyên trong sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Chúng ta không ai được cứu bởi công việc mình đã làm, vì không công việc nào là hoàn toàn. Vì không có công việc nào là hoàn toàn bởi tay người làm ra mà có thể thành đạt được tiêu chuẩn của Chúa. Chúng ta được cứu nhờ ân điển và bởi đức tin. Nhưng sự phán xét trên căn bản của việc làm, vì việc làm bày tỏ tấm lòng theo tiêu chuẩn của Chúa và là kết quả của sự cứu rỗi và là bằng cớ của đời sống nên thánh trong bản chất mới mà Chúa đã ban cho trong sự tái sanh. Việc làm ở ngoài đức tin là việc làm không có sự ăn năn, được làm trong lòng cứng cỏi thì lại trở thành căn bản của sự phán xét do Đức Chúa Trời. Roma đoạn 2 câu 5 tới câu 11. Bởi lòng ngươi cứng cỏi không ăn năn thì tự chất chứa cho mình sự giận về ngày thành nộ khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời. Là đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ai bền lòng làm lành tìm sự vinh hiển, sự tôn trọng và sự chẳng hề chết thì báo cho sự sống đời đời. Còn ai có lòng chống trả, không vâng phục lẽ thật mà vâng phục sự không công bình thì báo cho họ sự giận và cơn thành nộ. Sự hoạn nạn khốn khó giáng cho mọi người làm ác, trước cho người Giuđa, sau cho người Gờ-rét. Nhưng vinh hiển tôn trọng cùng sự bình an cho mọi người làm lành, trước cho người Giuđa, sau cho người Gờ-rét, vì trước mặt Đức Chúa Trời chẳng vị nể ai đâu. Đức Chúa Trời chẳng vị nể ai đâu. Chúa áp dụng một nguyên tắc chính xác rõ ràng, đó là sự phán xét bởi công việc của mỗi người, sự cứu rỗi bởi đức tin, nhưng sự phán xét tùy theo công việc của mỗi người đã làm. Công việc làm luôn luôn là căn bản của sự phán xét thiêng liêng. Như tôi đã nói, công việc không phải là căn bản của sự cứu chuộc, nhưng công việc bày tỏ tình trạng thật thuộc linh của sự cứu chuộc. Công việc không đem lại sự cứu rỗi, nhưng công việc là phương tiện đem đến sự rủa xả bài trừ ở ngoài đức tin. Và dường như để nhấn mạnh khía cạnh cá nhân của sự phán xét Chúa, lời Chúa phán dạy bày tỏ một sự phân biệt rõ ràng. Ta sẽ tùy công việc của mỗi người trong các ngươi mà báo lại. Chữ mỗi người trong các ngươi hay là chữ các ngươi là chữ chỉ ra tính cách cá nhân của từng người một, và mỗi người trong các ngươi là chữ chỉ đến điều quan trọng bao gồm cả cộng đồng hội thánh, không thiếu một ai. Sự phán xét công minh này đem đến sự vui mừng cho những người công bình, là những người hiểu rõ rằng sự công bình là bông trái của quyền năng Đức Thánh Linh, chứ không phải do mình tạo ra hay là do những thành đạt công đức của mình. Và vì thế công việc Chúa xét xử công bình, nhìn xem tấm lòng của người công bình, thì là nhìn thấy công việc của Đức Thánh Linh đang thực hiện trong một đời sống được thay đổi với bản chất mỗi ngày càng bày tỏ rõ ràng hơn công việc của Chúa. Nhưng việc làm của xác thịt là bông trái bày tỏ bản chất của tấm lòng xác thịt, và tấm lòng và bản chất còn trong xác thịt sẽ chịu sự phán xét trên công việc xác thịt mà mình đang thực hiện. Đây là sự phán xét công minh vì đo lường chính xác bản chất chống nghịch ở bên trong. Sau khi ngâm đe và khuyến cáo nghiêm nhặt với số người ở trong hội thánh đang theo giáo lý mà bà Jezebel phỉnh dụ, thì Chúa nói lời an ủi với một số tín đồ chân thật còn lại ở trong hội thánh. Nhưng với các ngươi là kẻ khác ở tại Thyatira, chưa từng nhận lấy đạo đó và chưa biết điều sâu hiểm của quỷ Satan như chúng vẫn nói, thì ta phán dặn rằng ta không gán cho các ngươi gánh nặng khác. Duy các ngươi khá bền giữ những điều mình đã có cho đến chừng ta đến. Đây là những lời an ủi cho một số tín hữu chân chính ở trong hội thánh. Đây là lần đầu tiên một nhóm nhỏ tín hữu chân chính được nhận diện là có mặt trong một hội thánh, mặc dù hoàn cảnh đang bị hủy hoại và sa đọa. Nhưng mà Chúa biết ai thuộc về Chúa, và sự phán xét của Chúa không lẫn lộn người lành kẻ dữ hay là lẫn lộn lúa thật với cỏ lùng. Trong hoàn cảnh mà đức tin thật hay là sự giả tạo bị lẫn lộn chung ở trong một cộng đồng, thì vấn đề sống trung tín với lẽ thật là vấn đề hết sức căn bản. Sẽ có những người thật lòng đến với Chúa trong cộng đồng để cùng đứng liên kết với lẽ thật của Chúa, và sẽ có những người bỏ qua dẹp xa lẽ thật của Kinh Thánh Đức Chúa Trời. Và kinh nghiệm mà dân sự Chúa đã đi qua đó là có một sự thông công rõ ràng của những người tin Chúa và có sự can thiệp của Chúa trên đời sống của họ, như chép trong Malachi đoạn 3 câu 16. Bây giờ những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ nói cùng nhau, thì Đức Giê-hô-va sẽ để ý mà nghe, và một sách để ghi nhớ được chép trước mặt Ngài cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va và tưởng đến danh Ngài. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: những kẻ ấy sẽ thuộc về ta, làm cơ nghiệp riêng của ta trong ngày ta làm, và ta sẽ tiếc chúng nó như một người tiếc con trai hầu việc mình. Bây giờ các ngươi sẽ trở lại và sẽ phân biệt giữa kẻ công bình và người gian ác, giữa kẻ hầu việc Đức Chúa Trời và kẻ không hầu việc Ngài. Có một sự phân biệt những người thuộc về Chúa mà ở giữa một cộng đồng dân sự đang xoay bỏ Chúa. Có sự thông công với nhau, có sự liên hệ với nhau, thì bây giờ những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va nói cùng nhau, thì Đức Giê-hô-va sẽ để ý mà nghe. Đây là những người thuộc về Chúa, và Chúa sẽ bảo toàn cho họ trong ngày cuối cùng để làm cơ nghiệp của Chúa. Và chúng ta để ý căn bản của sự phân biệt mà Chúa dùng để đoán xét hay là ban thưởng, đó là: bây giờ các ngươi sẽ trở lại và sẽ phân biệt giữa kẻ công bình và kẻ gian ác, giữa kẻ hầu việc Đức Chúa Trời và kẻ không hầu việc Ngài. Người công bình là người hầu việc Đức Chúa Trời, và kẻ gian ác là kẻ không hầu việc Đức Chúa Trời. Bông trái bày tỏ bản chất của cây mà từ đó mình được ra trái, và công việc là điều bày tỏ rõ ràng hơn hết. Chúa giải thích và định nghĩa rõ ràng thêm những người tin Chúa, những người tín đồ thật ở trong hội thánh Chúa. Họ là những người chưa nhận lấy đạo đó và chưa biết điều sâu hiểm của quỷ Satan. Jezebel và những người theo bà là những người không phải chỉ đi sai trật đạo lý Kinh Thánh, nhưng là những người dạy dỗ và đeo đuổi những điều sâu hiểm của quỷ Satan. Họ có thể dùng danh nghĩa của Chúa và hội thánh, nhưng thật sự điều chiếm ngự trong lòng họ và điều họ dạy dỗ đều đến từ Satan và đem họ đến chỗ đứng chung với Satan trong sự chống nghịch Chúa. Và có lẽ để nhấn mạnh sự tráo trở giả tạo của đạo lý Jezebel, Chúa dùng chữ để song song với những gì Đức Thánh Linh đến ban cho người tín đồ thật của Chúa, đem họ vào trong kinh nghiệm sâu nhiệm của Đức Chúa Trời, thì ở trong Côrintô nhất đoạn 2 câu 10 giải thích cho chúng ta: ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Đức Thánh Linh đem sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời để bày tỏ cho con cái thật của Chúa, những lẽ thật về Chúa, về chương trình của Chúa, về mục đích tối thượng của Chúa trong đời sống con dân Chúa. Thì ngược lại, đạo lý sai trật cũng vậy. Cha của sự nói láo, cha của sự đạo lạc, cha của sự vĩnh gạt, tức là Satan, ngay từ lúc ban đầu đã sa ngã, và Satan đang tìm một cơ hội để có thể lôi kéo con người vào trong sự sai trật sâu hiểm của mình. Và Jezebel là người đã được gặp Satan, đã được chọn làm công việc của Satan. Jezebel và đám người theo bà đã cắt đứt khỏi lẽ đạo chính thống của Đức Chúa Trời và tải tách con đường riêng. Thì họ đi một con đường càng đi càng lún bùn vào trong tà đạo của Satan. Và đây là điều rất đáng sợ và chúng ta phải hỏi. Làm thế nào mà một người đứng vào chỗ lãnh đạo hội thánh có quyền giảng dạy mà dẫn dân sự Chúa hội thánh đi vào chỗ chết chứ không phải nơi sự sống? Lời Chúa bẻ cong quẹo thì thành ra triết lý của Satan. Sự chăm chỉ về Chúa mà không có căn bản sẽ tự nhiên biến thành triết lý sống động ở trong đời này, đem đến sự bành trướng của Satan trong những ngày tạm bợ chúng ta sống trên đất. Họ đi con đường sai trật giữa hội thánh, đi vào sự màu nhiệm sâu hiểm của Satan mà lại rất hãnh diện. Sứ đồ Giăng ghi thêm, như chúng vẫn nói, như chúng vẫn thường khoe điều này, đó là điều sâu hiểm của quỷ Satan, và đây là điểm mà chúng nó thường xuyên khoe khoang. Điều chúng nó thường khoe, thường biểu lộ, thường bày tỏ là sự mâu nhiệm của Satan, mà họ tưởng đây lại là chân lý, càng đến gần bao nhiêu thì họ càng thấy chết bấy nhiêu. Nhưng những lời yên ủi khích lệ cho những tín hữu trung thành với Chúa tại Thyatira thì Chúa bày tỏ lòng nhân từ và thương xót trên môi trường sống đức tin của họ. Chúa đã nói rằng Ngài không bắt tội chúng ta luôn luôn, nhưng ở đây Chúa nói một cách mà mạch lạc chắc chắn. Ta phán dặn rằng ta không gán cho các ngươi gánh nặng khác, duy các ngươi khá bền giữ những điều mình đã có cho đến chừng ta đến. Có một bài học quan trọng ở đằng sau lời mà Chúa vừa phán mà chúng ta nên để tâm tới để học hỏi. Đó là chúng ta theo lời Chúa dạy. Khi Chúa phán rằng ta không gán thêm cho các ngươi gánh nặng khác, duy các ngươi khá bền vững những điều mình đã có cho đến chừng ta đến. Có những khi đối diện với những hoàn cảnh vỡ lở của đạo lý chung quanh, chúng ta phản ứng bằng cách dựng nên cho mình những bức tường che kín lại, hay là dựng nên cho mình những gánh nặng càng thêm để giữ lề giữ lối theo nguyên tắc của con người. Điều chúng ta cần là sống theo lời mà Chúa đã dạy, điều mà mình đã có, trung tín cho đến khi Chúa tới. Bởi vì như xưa người Pharisee vì đối diện với những khó khăn, tội lỗi của con người tạo nên những gánh nặng ở bên ngoài mà không thay đổi được tấm lòng ở bên trong. Họ cộng thêm những gánh nặng mà chính họ không khiêng nổi và những người khác cũng không khiêng được, và làm đạo lý của Chúa trở thành những gánh nặng, những luật lệ ở bên ngoài mà thôi, và làm chết đi tinh túy của quyền năng Chúa ở bên trong. Luật pháp Chúa là luật pháp sống, luật pháp Chúa là con đường dẫn tới Chúa. Nhưng khi con người cộng thêm những tư tưởng của mình, phương pháp của mình, những lề lối của mình để chống nghịch lại những điều mà họ thấy chung quanh, thì những điều cộng thêm trở thành gánh nặng và không thể giải quyết vấn đề được. Cho nên điều mà Kinh Thánh nói đó là chúng ta giữ những sự mà đã được ban cho và sống động trong ơn mà Chúa dành. Cho nên Kinh Thánh là nền tảng cho chúng ta và là chỗ mà chúng ta đứng vững an trong cuộc đời đối diện với những khó khăn chung quanh. Trung tín giữ những điều mình đã có, trung tín đi theo lời của Chúa đã phán dạy, trung tín bước đi trong những lẽ đạo đã được học hiểu cho đến chừng Chúa đến.
Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước chiếu vào lối đi cho con. Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước chiếu vào lối đi cho con. Nhiều lần lòng kinh hãi, xem dường như mất lối, Ngài vẫn đi bên cạnh con hằng ngày. Con sẽ không nao núng, Chúa luôn gần con mỗi bước. Nguyện xin đi gần con mãi mãi. Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước chiếu vào lối đi cho con. thương dìu con mỗi bước, dù rằng lắm khi con còn đi lầm đường. Giê-xu xin dẫn dắt, tay cầm tay vững chắc, nguyện yêu Chúa từ nay mãi mãi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Lòng hằng còn ghi nhớ, Chúa thương dìu con mỗi bước, nguyện yêu Chúa từ nay mãi mãi. Xin Ngài là đèn soi chân con mỗi bước chiều.